sau 15 và 21 năm hiện ra của Đức Nữ Vương Hòa Bình tại Mỹ Dương, chúng tôi đưa đến độc giả hai bài phỏng vấn sau đây. Một của ông Krasimir Senko, một kia của cô Marija Dugajic, với mục đích để độc giả thấy, qua 15 rồi 21 năm trời, những gì Kovitka thuận lại cho cha Yanko Bubalo về cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc trình bày trong sách này. Đến nay, trong những điểm chính yếu, vẫn không có gì thay đổi. Đường lối của Thiên Chúa vẫn luôn bền vững. Những lời Đức Mẹ Nhân Dân Thiên Chúa đến, kêu gọi nhân loại quay trở về với Thiên Chúa vẫn y nguyên. Chừng đó thôi chẳng phải đã đủ làm chứng tất cả sự kiện mới dư là sự việc từ trời mà đến sao? Vì nếu sự kiện ấy là gian trá, làm sao đứng vững được lâu năm như thế mà không bị phanh phu trước mặt xăm soi của toàn thế giới? Đáng quý nhất là, sau nhiều năm tiếp xúc và được dạy dỗ bởi Đức Mẹ, Kovitka trao gửi thêm cho chúng ta nhiều lời dạy dỗ quý báu của Đức Mẹ và cho thấy tầm nhìn của cô nay bao quát nhiều vấn đề của xã hội hiện đại chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin nhường lời cho hai người phỏng vấn. Kovitka Ivan Kovic do ông Krasimir Sigo thực hiện năm 1996, tài liệu do cô Hà Thị Thuận cung cấp. Kovitka, xin vui lòng diễn tả cảm giác của một người được tiếp xúc với Đức Mẹ Chúa Trời hàng ngày, đến nay đã 15 năm là như thế nào?
Cảm giác này không sao diễn tả nổi bằng lời, vì không có lời để diễn tả. Đó là một điều đặc biệt, một sự bình an đặc biệt, một vui thú, một vui mừng không thể có được với bất cứ người nào dưới thế, trừ với một mình Đức Mẹ mà thôi.
Cô và các thị nhân khác có gì khác biệt với các bạn cùng trang lứa không?
Tôi không hề thấy chúng tôi, các thị nhân có điểm nào khác biệt với bạn đồng trang lứa. Chúng tôi đã được kêu gọi một cách riêng biệt. Tuy vậy, vẫn nỗ lực để giống như các bạn trẻ khác. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang lan truyền sứ điệp của Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã khấn trọn cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không có gì đặc biệt khác mọi người. Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện những gì Đức Mẹ dạy bảo.
Tại sao cô và nhóm bạn trẻ xóm giềng của cô lại được đề chọn truyền sứ điệp của Đức Mẹ? Có bao giờ cô tự đặt cho mình câu hỏi này không? Hoặc có bao giờ cô nói điều này với Mẹ Thiên Chúa không?
Tôi không bao giờ dám mơ mình được điều ấy cả. Chúng tôi có hỏi Đức Mẹ một lần là tại sao người lại chọn chúng tôi. Và người nói đó là thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải là ý của người.
Xin cho chúng tôi biết Nữ Vương Hòa Bình mong đợi gì ở các thị nhân và điều người muốn thì đã được hoàn thành chưa?
Đức Mẹ muốn chúng tôi thật là những kẻ chuyển tải các sứ điệp của Mẹ. Cá nhân tôi có thể nói là về phần tôi đang cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ mà Đức Mẹ yêu cầu tôi.
Đức Mẹ mong muốn gì ở dân chúng?
Điều chính yếu là Đức Mẹ mong muốn dân chúng chấp nhận cầu nguyện, ăn năn hối cải, trai kiêng, đền tội và sống hòa bình. Đấy là những điều mà chúng ta phải tiếp nhận và sống. Đó là điều mà Đức Mẹ mong muốn ở chúng ta.
Do những gì cô đã học được từ các lần tiếp kiến với Đức Mẹ, cô vui lòng diễn tả cho chúng tôi biết là người Kitô hữu ngày nay phải như thế nào và Mẹ Thiên Chúa mong đợi điều gì.
Đức Mẹ không mong chờ điều gì đặc biệt. Người nói, người không đến nơi đây để đem lại sứ điệp mới, để nói với chúng ta điều gì mới mẻ. Có chăng là người đến đây để đánh thức chúng ta vì chúng ta đang ngủ mê và sống xa sứ điệp của người. Như vậy, không có gì là mới mẻ trong tất cả những sự đó. Chúng ta chỉ có một việc canh tân lại việc đọc lời Kinh Thánh và sống lời Chúa.
Con người ngày nay có hướng đến gần mẫu người Kitô hữu như được mô tả đó hay là đang rời xa nó?
Vâng, có thể nói là con người ngày nay đang hướng đến gần, nhưng họ cần phải làm tốt hơn nữa.